thống đường cho thực sự nghiệp và đóng góp của người liên hệ vì thấy cái phát tay và những cái tay để mà quảng bá.
Cho nên những người pháp tâm họ bỏ đường truyền giả, họ lấy đường truyền thiện, họ có lợi hơn với đạo. Họ bỏ đường giả đi bước chân, họ thấy khỏe mạnh, họ may mắn, họ làm cái gì cũng thuận tiện, họ mới làm. Cho nên bỏ đồng tiền giả lấy đồng tiền thật. Người vô vi cũng ấp có sạn chứ không phải đồ ngu. Cho nên những người nói vậy là tự họ thấy là ngu thôi.
Thưa ông Tám, câu hỏi tiếp theo. Kính thưa ông Tám, người ta nói người con trai trong gia đình không có con trai nổi giỏi trong đường, đó là một trong những điều bất hiếu. Vậy ông Tám có vợ mà không có con có phải là bất hiếu không? Mà người tu phải lấy chỉ hiếu làm đầu, khi ông Tám giảng cho.
Tôi thiếu gì con, nhiều người cũng sinh con với tôi không có khả năng nuôi. Cho nên người tu có đông hơn người để một hai đứa được cằn nhằn. Người tu con đông hơn, cho nên nói tâm là nó có ý chí theo mình không. Nó không có ý chí theo mình thì có đẻ ra nó người tốt, nó không thành người xấu. Cho nên người tu không có nghiệp là vậy.
Kính thưa ông Tám, con vào thiền chưa lâu, tuy nhiên con có đã biết là lúc nào ông Tám cũng theo dõi từng bước tu của con để nâng đỡ, để khuyến khích ông Tám cho từng bài học nhỏ đến bài học lớn, để sau mỗi một biến cố nhỏ hay lớn, con đều sửa được một chút tánh của mình. Xin ông Tám cho biết có phải nhất cử, nhất động, nhất tư tưởng của con đều có liên hệ đến ông Tám và đến càn khôn vũ trụ?
Chỉ như vậy, khi mà mình hiểu điều năng phát triển được hào quen tăng, nó chỉ là quy là một. Nhất bổn tán vạn thù quy nhất một. Bạn đang tu, bạn hướng về tôi thì nó là một rồi. Nhưng mà sự thanh nhẹ của tôi phải bảo bọc, phải giúp đỡ. Là bởi tình thương của một, chúng ta không có hai nữa. Người tu vô vi nó nhớ những nhau gì lắm. Là vậy, vì nó đi trong thực chất, chứ không phải bùa phép. Nhiều người không biết nó ông Tám dễ bùa, tới nói chuyện ông Tám là mê luôn, nó tầm bậy. Vì thực chất điểm quan hào quang của con người được nâng lên như nhau, nó là một. Vì ý chí nó trong lành, không có vĩnh phờ, không có lừa gạt. Vì đó người ta an lành để thực tiễn thay vì nghi ngờ than đó.
Thưa ông Tám, cùng thời gian tiến tới vô nam vô nữ, vậy thế nào vô là vô nam vô nữ, và vô nam vô nữ khác với ái nam ái nữ và đồng tình luyến ái như thế nào?
Vô nam vô nữ là hướng thượng giải thoát đi lên, thì chúng ta có đến phải có đi. Bây giờ chứng minh rõ ràng là quý vị đang ăn điện năng của vũ trụ, ăn cơm gạo lớn, ăn đồ ăn lớn, thì cái thần thức của quý vị làm chủ cái điện năng của thể xác, thì cái thần thức đó mới tiến qua đi lên thanh nhẹ, thì nó mới đi bằng vô nam vô nữ, nó pha mê pha chấp, nó không có nam nữ. Còn ở thế gian sẽ ở trong cuộc mê chấp để thức tâm hạnh, nó có nam có nữ. Tôi yêu cô đó, tôi muốn chết đi, tự tử đi, nó mới thức tâm. Và tôi yêu chàng đó, tôi phải lấy ông đó, nếu lấy không được tôi tự tử chết. Nhưng mà nó quên đi, 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, nó không có nói chuyện yêu nữa. Tới 70 tuổi là 60 tuổi là hết rồi. Tại đó nó không nghĩ là tương lai nó được 60 tuổi. Nó nghĩ chuyện yêu bây giờ. Cho nên người đạo nó khác, nó có cái thần thức, cái tâm thức, nó nghĩ gì chạy thoát. Đi lên, trở về cái nguồn gốc của tôi. Thì tự nhiên nó mới dạt được cái tình rồi. Nó hướng hạ nó mới dục, nó mới đòi hỏi cái đó, mà nó hướng thượng nó không có được, thì tự nhiên nó nhẹ, thì nó mới giải tỏa được.
Và vô nam vô nữ khác với ái nam ái nữ và đồng tình luyến ái.
Thì ái nam ái nữ là bị dục đó, và đồng tình luyến ái cũng là bị dục đó. Vì nó hướng hạ là nó phải sân ra cơ tạng của nó, cái chiều nào sức, chiều nào trụ thì nó phải đi theo cái chiều hướng của cơ tạng của nó mà thôi.
Kính thưa ông Tám, tại sao gia đình con cái không nghe lời mẹ? Tại sao gia đình mỗi người một ý?
Cho nên mỗi người một ý là phải hiểu tiềm kiếp của nó. Nhiều người nói mẹ, mẹ để con ra mà mẹ nói con nghe lời. Nhưng kiếp trước mẹ là kẻ thù của nó. Nói đi gì nó ghét lắm. Không, bạn nó nói nghe mà mẹ nó nói chuyện không nghe. Thì ông trời ông làm cái quy luật để hàn gắn tình thương và đạo đức giữa mẹ con. Thì mới thấy lúc đó mới thấy quy luật của Thượng Đế. Hai người thù với nhau mà trao ở chung với nhau. Cho thân hạ như vậy mà không bao giờ mà nó nghe. Bởi vì nó tới đây nó đòi nợ. Nó phá, mẹ nó giàu có tiền, nó phá, nó đi ra cho nó thua, nó này cái nọ. Nó hết rồi nó tự tử, nó hạ dạ, trả thù như vậy. Luật nhân quả, luật nhân quả của cái gia can đó phải xét. Xét người bây giờ thì xét cái tiềm kiếp của hành động của mình. Mình tốt với họ thì tự nhiên cái gia đình mình trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, cái gia đình sẽ phản án. Còn trên nói dưới không nghe thì có chuyện phản trắc về tiềm kiếp, phải hiểu, phải xét lại hành động của mình và tu sửa thì nó mới giải tỏa được. Tu sửa nó mới yên ổn được, không có tu không có yên ổn. Thì nó khiến những người bị như vậy là chỉ sẽ đi tù mà không, không có cách gì giải quyết được. Gặp mặt là thấy muốn gây lộn được, thì chỉ có tù tù thời gian mới giải quyết được. Cho nên nhiều người đánh vợ bằng chối trà, đánh vợ bằng chối trà. Tới nói chuyện như tôi nói xét là tù rồi để vợ đánh chối trà rồi nó không có đánh lại. Nó học được nhịn nhục rồi, nó thấy nhịn nhục cái lần kia là mặt sướng, nó đánh bà nó là ma quỷ luôn à. Tự nhiên nó nhịn nhục.
Thưa đây có một bài thơ: niên Vĩnh Ngọ là niên khai mạc, hồi Long Hoa Di Lặc ra đời, pháp tâm đại nguyện đôi lời, xin Thượng Đế giảm sinh luật định, cầu đồng bào thức tỉnh có tu, một lòng hỷ xả, lột người vô minh công kia tội nọ đền bù, hạ ngôn siêu thoát, ngàn khu thanh nhàn. Sau đây xin thiền sư giảng giải dùng hai câu hỏi. Câu thứ nhất, quán thế âm là gì?
Quán thế âm của vô vi là tu thanh nhẹ rồi mình sáng suốt mới cho mình hành động sáng sáng của mình, chứ không phải là mình ý nên bà quán thế âm để hành hạ bảo hoài chức gì cũng là nam mô quán thế âm cứu độ cứu cho con. Không có, mình tu sáng suốt mình dòng sự căn cấu của mình mới sửa chữa được. Còn nếu mà chúng ta không có sáng suốt, không có tâm tối, không có sửa chữa được sự tâm tối, quán thế âm của vô vi là cái đường điểm xuất phát đi lên ngồi thanh tịnh và dồn lại sự sai trái của mình mà ăn năn hối cải. Nên nhiều bạn đạo ban đêm tu cái thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Rồi con kêu Quan Âm thì kêu Phật vậy, nhưng mà chính nó thấy rõ rồi, nó đi sửa mà thôi, sửa là tiến. Cho nên thoát cảnh địa ngục tu Phật sẽ chứng liền thoát vòng luân hồi. Là mỗi đêm mỗi ăn năn mỗi sửa. Khi các bạn thiền, các bạn thấy được sai lầm, thấy được hôm nay tôi sai, hôm nay tôi nói chuyện như chị đó, tôi có lỗi với chị rất nhiều, tôi ăn năn hối cải, thấy liền. Mỗi đêm mỗi thấy liền, đêm nay thấy sáng và đêm mai thấy tối, là mình phải ăn năn hối cải. Thì người của vô vi luôn luôn nó có chìa khóa cái đèn lồng, làm cái tòa án xử nó hằng đêm, chứ không phải tu vô vi là không tiến, tiến hành đêm mà nó không nghe. Bởi vì sai, tôi tu rồi, tôi thấy tôi sai. Tôi thiền được, nhưng mà không, tôi thiền tốt, mà giờ thiền không được. Nhắm mắt cũng không yên là tôi sai. Tôi đã làm sai, cơ bản tôi có lỗi. Tôi phải lập lại sự quân bình, cho nên đây, ở đây có pháp chiếu minh để giải tỏa tôi mất khi cái ốc nó mở.
Câu thứ hai, chừng nào đất dày trời thay tác, Phật Thánh Tiên sẽ có tại trần? Thưa ông Tám nghĩ thế nào?
Phật Thánh Tiên sẽ có tại trần, hiện tại cũng có Phật Thánh Tiên. Nhiều gia đình có nhiều bà như bà Phật, con làm gì làm không nói, nhưng mà nó thích. Nhiều người cha cũng rất hiền, có hết, chưa đúng ngày làm việc có ngày mà thôi. Mặt đất đều có thánh viên Phật hết rồi, chứ không ai muốn có. Thế bởi vì họ nói tốt trong thiên, họ nói tốt trong Phật, họ nói tốt trong trời, thì họ phải chỉ chờ mà thôi. Chỉ hành đi rồi sẽ tới tiên Phật trời. Thiếu hành thì chờ hoài không có đâu.
Thưa ông Tám, hiện nay tâm tư có nhiều xáo trộn từ thể xác đến tâm hồn. Con cũng muốn tu học đạo. Trước đây, con cũng có tự hứa tu theo Phật giáo nguyên thủy một năm để trả hiếu cho mẹ. Nhưng nay tu theo đạo thiền của ông Tám, như vậy có được không? Có đi khác với lời hứa không?
Đi thiền của ông Tám để hướng trực lưu thanh trở về nguyên lý ánh sáng. Nếu báo hiếu thì thật sự ánh sáng mới báo hiếu nổi, quân bình mới báo hiếu nổi. Cho nên tôi tu thì có tiếng ghi danh để tôi báo hiếu, cái đó là xạo, không có đúng. Tu phải thực hành, phải đứng đắn. Bởi vì nguyên lai bổn tánh của mình là bắt, thanh nhẹ. Ép sát thì nấu nướng hết rồi, rồi nó còn cái mùi vị thôi, chứ không có gì hết. Rồi nó trở về với ánh sáng, chứ không có đi đâu hết. Quý vị biết nguyên lai bổn tánh của con người ở mặt đất là ánh sáng. Không có nên tự chê quý vị mà quên đi sự thanh nhẹ. Trở về với thanh nhẹ rồi, quý vị mới thấy nguyên lai bổn tánh quân bình không mê không chấp mới là hạnh Bồ Tát.
Con có một câu hỏi xin nhờ thầy đại đáp dùm, là trước khi có biết về phương pháp vô vi, con là có tập qua khí công. Con không biết là mình có thể giữ hai phương pháp cùng một lúc tập vận chuyển được không? Con xin nói sơ qua về cách vận chuyển khí công gồm có hai phần. Phần thứ nhất là thiền. Hít hơi vô, đưa luồng khí xuống đơn liền, giữ lại một phút, rồi tiếp tục đưa thật nhẹ xuống huyệt hồi âm, tới trường cường, tiếp tục đi lên, dọc theo xương sống, bọc vòng qua để đầu, khi trở xuống lại đơn liền, rồi thở ra từ từ. Và thứ hai là có thêm 10 các tập cử động tay chân để đưa luồng khí tự động đạt thông các tự tạo trong cơ thể. Xin thầy chỉ dạy.
Cho nên tu cái nào một cái thôi, nếu làm hai cái thì nó lộn xộn, cái thần kinh không có yên. Cho nên khí công là làm cho người nó mạnh, nó không có thoát vào vô vi. Vô vi là đi mục đích trở về với môn ni châu sáng suốt, cái phần đã khác, không có chấp gì đâu. Còn cái kia chấp trong cái thể tạng nhiều hơn hai cái. Nhưng mà muốn tu cái nào, muốn làm cái nào thì làm một cái thôi, không có làm lộn xộn. Làm lộn xộn cái thần kinh nó lộn xộn, có ấp mình và tất cả thần linh bộ thuộc bao tử rồi lại chỉ cần nào dưới chân mình tổ chức sức tinh đi. Mà khi mình vừa đổi ý một chút là tất cả nó đổi ý hết. Cho nên phải hiểu tu cái nào cái thôi, không nên hai ba đạo một lộn xộn không được.
Kính thưa thầy, người không có hành thiền nhưng lúc nào cũng nghĩ về thầy, vậy thì khi chết họ có được về với thầy không?
Họ nghĩ nhưng mà họ không có hành thì làm sao có điểm mà hòa hợp với tôi mà về với tôi được. Họ phải có điểm, họ tu, họ thanh nhẹ, bộ đầu họ hút, họ tưởng tôi trên bộ đầu thì tôi có thể hút vào bất cứ lúc nào. Cho nên nhiều bạn đạo bộ đầu lúc cứ tưởng nhớ tôi là chú, lúc nào chúng ta cũng là một chung sống cả một nhà. Thế quả địa cầu nó lớn nhưng mà có một thôi, không có hai ba nữa.
Nếu tất cả tiểu hồn xuống thế học thoại đều được đầy đủ sáng suốt hòa hợp vào đại hồn thì quả đất này có lý do tồn tại hay sẽ bị hủy diệt? Nếu tồn tại xin cho biết để làm gì?
Lúc nào cũng có lý do tồn tại để dìu dắt sự tiến hóa của vạn linh. Cái gì chứ một vạn linh không phải là loài người, nhiều chuyện phải tiến hóa. Cho nên lúc nào cũng phải có quả như thế. Chứ đừng có chưa có tu sửa cái xác này là cứ sợ quỷ cái quả địa cầu mà không có sợ cái xác mình sẽ tiến hóa. Mình tu rồi để tu bổ thì cái thể xác nó ổn định, còn quý hơn nghĩ cái chuyện mà mình không có thể làm, mất thì giờ vô ích.
Nếu tất cả tiểu hồn càng không vũ trụ đều hợp nhất với đại hồn thì càng không vũ trụ này sẽ ra sao? Thì phải
hợp nhất tất cả thế gian mà hợp nhất thì đâu còn cái vũ trụ này nữa, không có khả năng hợp nhất được. Nó tùy theo trình độ tiến hóa, tùy theo cái nhiên độ tiến hóa. Hồn cục đá cũng được tiến hóa chứ không phải không có tiến hóa. Dưới thế gian có gì trên trời có này, một phần thanh nhẹ nó ở trên, cho nên đá hơi mòn. thì nó mới được tiến hóa lên. Cho nên cái tội con người có nghìn năm tội cũng có, con người 10-20 năm cũng có, con người 5-3 năm cũng có, thì tùy theo cái trình độ tiến hóa mà không ngừng nghỉ làm việc trong 24/24, nhưng mà vẫn còn con người như thế. Chiến tranh xảy ra ở mặt đất không ít, nhưng mà người ta cũng chưa có tính tâm thì làm sao chân nào mới giải quả được đâu được. Cho nên cái ý tưởng đó không có nên suy nghĩ gì mắc cầu.
Kính thầy, con có một lần bị tai nạn bất tỉnh và thấy mình đang ở trên cao nhìn xuống, thấy mọi người đang ở vùng tán vu quanh. Bỗng nhiên bị một sức mạnh đẩy mạnh, con rơi vào trong một vùng đen với vận tốc thật nhanh và tỉnh lại. Kính thầy giải thích cho con đó.
Đó là mới xác nhận ta là ánh sáng. Bị giam trong cái thể xác tối tăm này cũng như cái khám tổ, thì bây giờ chúng ta phải hiểu được cái điện năng tu học để mở ra, chúng ta mới thấy rõ ánh sáng, trở về cái thực chất của ánh sáng. Cho nên trong sách Long Tư cũng có nói, nhắm con mắt thấy ánh sáng, thấy mùi gì đâu xuất ra, thấy thần hồn tiến hóa. Đó là chúng ta có bằng chứng kẻ đi trước, chúng ta là người đi sau. Vì bây giờ còn bị những cái tai nạn mà thấy cái xác đi ra khỏi cái thể xác đó thì tu vô vi là đúng rồi. Thì hỗ trợ như thế xác nó có đường lối, có ngõ ngách để đi ra, để xuất khỏi cái thể xác rõ ràng. Thì ta nên ta tu để ta đi, thay vì cái lận đận ở thế gian mà không biết mình là ai, liền như trong bóng tối làm sao thấy được. Và cái xác này là bóng tối. Bởi vì chúng ta tu cho cái toàn thân chúng ta sáng rồi thì chúng ta mới xác nhận rõ kim thân là Phật Phật.
Thưa ông Tám, mặc con bị nám, chồng con khuyên con nên tập hít thở và xoay hồn thì sẽ hết.
Hít thở
điều đó có đúng không?
Hít thở xoay hồn nhiều người cũng đã hết, nhưng mà bây giờ có cái phương pháp xúc ruột. Xúc ruột là nó sẽ hết nám vì bộ ruột dơ, chẳng có gì đâu. Bởi vì nó hút cái nước không được, vì dơ.
Xin thầy giải thích giúp con tại sao trong khi nằm hít thở thì nước mắt con cứ chảy ra và lại bị ngã nhiều lần.
Trượt khí trong gan nhiều quá, độc tố nhiều quá, hít thở khép nó cũng hết, còn không thì đi xúc ruột nó cũng mau hết. Chút chừng 10 mấy lần là thấy tốt rồi, thay đổi liền. Thấy người thay đổi rất nhanh, 12 lần là thấy khác liền.
Thưa thầy, người không tiền không ăn chay có thể xúc ruột được không?
Được chứ, quý lắm. Quý người ăn mặn là nó dồn dập nhiều độc tố trong người, mà xúc ruột rồi nó thấy nó khỏe mạnh, tự nó khuyến khích nó. Một tuần xúc 4 lần, xúc 12 lần thì quý vị sẽ vui, thấy vui rất là lạc.
Thưa ông Tám, tại sao dân tộc Việt Nam lại triền miên đau khổ từ thế hệ này tới thế hệ khác? Thượng Đế có công bằng không?
Thượng Đế rất công bằng. Hướng hạ học bài hướng hạ, mà hướng thượng học bài hướng thượng. Người Việt Nam nhiều người đắc đạo, đêm đêm họ xuất hồn họ đi cõi trên, nhờ cái gì? Nhờ khổ họ mới tu. Họ bị hèn hạ, họ bị cướp bóc, họ bị đủ thứ, nhưng mà chuyện tiên chuyện Phật là bản thân của họ thấy khổ chỉ biết chờ Phật mà thôi. Cho nên người Việt Nam rất nhiều người ở trên đó chứ không phải ở đâu, tiến hóa rất nhiều, khổ lắm. Ở thế gian thấy họ khổ, cho nên tôi mới thường thuyết giảng là khổ 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 mới bước vào biên giới Phật pháp. 3 lần khổ vậy mới chịu đi tu. Cho nên quý vị có khổ là phước, đừng có nghĩ dân tộc Việt Nam tại sao như vậy. Thì người ta tu nhiều rồi ta sẽ xuống thế, người ta đổ cho sau này người ta mới thấy rằng Việt Nam nó không có ăn học gì, nó đâu có phát minh cái gì, mà bây giờ sao cái gì nó cũng văn minh hết. Người ta đi học qua trên, người ta về người ta làm việc. Cho nên Việt Nam bây giờ mà nó hô trung lập một cái hòa bình, cái là Việt Nam thành mới mẻ. Quý vị về kiến thiết ra kiến thiết, người Việt Nam khắp thế giới có trở về mấy hồi. Nhưng mà tại vì cái chế độ, họ còn tưởng là cái chế độ đó hay à, không biết phần hồn. Một ngày nào họ biết phần hồn thì Việt Nam trong nháy mắt là văn minh hơn xí khác.
Kính thưa thầy, có một hỏi làm sao mình biết được rằng có kiếp trước và kiếp sau?
Biết nhé, có kiếp trước kiếp sau, nhìn mặt là biết rồi. Quý vị muốn coi cho kỹ, nhìn cái lỗ mũi chỗ này, nó dính con thú nào thì kiếp trước nó là con thú đó. chỉ sơ sơ vậy thôi. À, cái lỗ mũi thằng ấy, mũi con thỏ quá. Cho nên ông cha với bà mẹ để ra một đứa con, cái mặt không có xa xích gì luôn, nó biến dạng nhưng mà không có xa xích gì. Ta nhìn ta biết con đó là.
Thưa ông Tám, có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thưa ông Tám, khi con chiếu minh nhiều thì thỉnh thoảng con nghe o o bên lỗ tai. Nếu làm tiếng làm chiếu minh nhiều thì không bao giờ nghe tiếng o o đó. Vậy tiếng o o đó là gì?
Đó là hai cái bên ruột này, bên ruột hai bên thân này nè, nó bị dơ. À, không nói đi xuất ruột thì hai cái đó nó hết cái lỗ tai, nó không có o, là hai bên không ruột chứ cái gì đâu.
Câu hỏi thứ hai, khi con lắc đầu thì nghe tiếng tột soạt giống y như người ta bỏ cát vào gáo dừa và lắc vậy.
À, lắc cái đầu đó rồi cái gân nó kêu, chẳng có gì, cái đắp mặt nó chưa có thông. Làm pháp luân thường chuyển cho nhiều và không nên ăn nhiều, nó thông lên được, nó trù trên bộ đầu rồi nó không có kêu nữa.
Câu hỏi thứ ba, khi con chiếu minh mà thở hết sức thì nghe tiếng cốc trên đầu, thở vô nghe một tiếng cốc, thở ra nghe một tiếng cốc, cái đó là tiếng
cốc. Cái đó rất tốt, nó mới nhóm về cái đắp mặt, nó sẽ tương lai nó sẽ thông cái đắp mặt, lúc đó ngồi yên ổn lắm.
Kính thưa thầy, khi ngồi thiền bất chợt thấy phía sau lưng nó hiệp tích hơi nặng, liền sau đó thì thấy nhẹ nhàng trở lại, đó là trạng thái như thế nào?
Cái đó là cái lá bắt đầu yếu rồi.
Qua những lời nói trao đổi qua lại với bạn bè thì con thấy những hình ảnh sống động, những chuyện này chuyện kia rất rõ trong tương lai hoặc quá khứ, đó có phải là thần thức mình được thanh nhẹ không?
Khi thần thức nó được mở một phần và cái phần vía nó được nhẹ, thì vừa nói thì phần vía nó có thể chụp ảnh báo cáo về chuyện nào đi.
Kính thưa ông Tám, ánh sáng là gì? Ông Tám là ai mà đi đâu cũng có cô gái đẹp kè kè một bên?
Đại phước đức. Người ta là đàn ông muốn kiếm cô gái phải trả tiền, mà tôi có cô gái đi theo là đại phước đức. Tại sao cô gái cô đi theo? Phải biết cái chuyện nhiều kiếp cô đã tu từ bao nhiêu rồi. Bây giờ cô tiếp tục kiện là kêu cô bỏ đuổi cô đi, cô cũng đi theo. Cô lo để cô tiến thân, cô người biết tự lo, người trí cho mình luôn. Nó biết tự lo, nhận được cái ảnh hưởng để tiến qua thì nó phải chỉ có một con đường đó thay vì con đường khác. Thì hỏi ông Tám là ai? Ông Tám hiện tại cặp mắt thì của quý vị giờ tôi là con người. Tôi là con người thôi, con người tu. Thì quý vị tu như tôi thì quý vị cũng sẽ được hưởng cái đại phước đức tiền duyên hậu kiếp của quý vị.
Thưa ông Tám, cái này có tới 8 câu hỏi. Khi thiền cổ hay bị nghẹn và u buồn ngay cuống họng và nặng từ cổ lên hai mang tai.
Rồi kia quá.
Câu thứ hai, đỉnh đầu hay bị rát và đau, giờ cũng thấy.
Phải rồi, bây giờ nghe là 8 câu này nữa đi xúc ruột rồi nó hết à. Bởi vì nó chuyển chạy như trong máu độc tố nhiều quá đấy. Độc tố nhiều quá nó nằm trong máu. Bây giờ cũng nghe lời tôi bảo đảm cho, nếu không phải bắt đền tiền đi làm 12 lần thì nó khác à, thay đổi liền à. Mà ăn cái nhai cho kỹ cho mấy nhai ẩu, nên tôi đi xúc ruột là tôi ăn 3 lần như vậy là không được, ăn thêm không được, ăn ít lại nó mới đem được cái độc tố trong máu ra.
Thế qua trình phòng thấy sợi tơ đen hoặc chấm trắng ở trước mắt
thì đó là con mắt nó dơ, cứ từ nó ruột mà ra, nó ở phía bên này nè, nó dơ, nó nhiều khi nó sưng lên làm con mắt có đốm đen. Cho nên nhiều người không hiểu, đi học qua mà khóa rửa ruột rồi mới hiểu tất cả bệnh là do trong ruột của chúng ta. Càng ngày càng ăn bụng sình lên đó là bệnh rồi. Trong đó là 200 thức vương mình hết chỗ chứa thì nó mới sình ra ngoài. Thì bây giờ mình xúc rột phải thấy nó nhẹ, nó phải trong người vô cùng. Còn tâm tư cũng thay đổi, mặt này cũng thay đổi, khác hết, không có cái bệnh bệnh. Mà xúc đừng có xúc một lần nè, xúc 12 lần vậy nó mới có kết quả tốt. Chứ đừng nghe lời ở đây người ta nói một lần hai lần, một lần hai lần không ăn chứ nhiễm 12 lần, một tuần 4 lần, 3 tuần như vậy là quý vị thấy vui, chắc chắn vui rồi.
Câu thứ tư, thiền thấy cổ khô, nặng tay, nặng đỉnh đầu và tức có cảm tưởng như muốn bung ra.
Cổ khô đó coi chừng cái tiểu đường á, hay cái gan nóng cũng là vấn đề ăn uống mà thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta ăn uống điều hòa mà không có dụng mà thiền cổ khô tức mình cái đó là cái ruột. Nãy giờ mấy người cười là tôi đi đâu nói đi nói lại cũng cái ruột mà tất cả nó nằm ở trong ruột hết thảy. Mà quý vị làm một lần mà quý vị nói là tôi nói đúng.
Câu thứ năm, pháp luân chiếu minh thấy mát xung quanh mắt mũi, thở ra hít vào cũng thấy mát.
Sao tốt? Đó là nhẹ, phải giữ vấn đề ăn uống chỉ cả hơn nữa, nó còn mát nữa.
Câu thứ sáu, ngay giờ ngực thấy nặng khi làm chiếu minh.
Ngực thấy nặng khi làm chiếu minh là cũng có cái bộ phận dơ trong đó rồi. Phải nhớ tất cả là trong cái ruột hết, dơ thì xúc thì nó hết. Đó là bảo đảm chắc như vậy, không còn nữa.
Câu số 7, thiền thịt khoảng như muốn mê thì tôi rồi mở mắt ra, làm như vậy có đúng không?
Không nên mở mắt, mê chết để đi về trên chỗ chỗ cũ, quê sư chống cũ của chính mình, không có sợ nữa. Nhiều người hồi trước tu nói là tu Phật giáo này thì mỗi đêm phải uống một điệu bồ, rồi tôi giảng thét, họ bằng lòng thiền thét, rồi họ bỏ bùa không có uống nữa. Cái tay nó sợ. Bây giờ nghe những cái lịch sử của ma của quỷ nó làm cho họ sợ cái thần kinh họ yếu đi. Còn họ thiền á, nó khôi phục cái chấn động thần kinh khối óc chỉ cơ tạng của họ. Cái pháp luân thường chuyển là làm khôi phục cái ruột. Cái ruột nó càng ngày cái thần kinh nó càng mạnh thì cái óc nó càng mạnh. Cái ruột nhỏ, cái óc nó thông minh. Càng ngày càng sáng suốt, ruột lớn thì cái óc nghĩ nó mở.
Thế thầy câu chót của vì đặt câu hỏi này, ngủ càng thấy khó thở, hơi đưa ra miệng nghe tiếng phì một cái thì tỉnh dậy mặc dù ngủ không bị nghẹt, như vậy là thế nào?
Cái đó cũng là trong cái ruột mà ra, nó đi như vậy đó. Có bệnh á, người đó có bệnh chứ không phải vấn đề thiền. Có bệnh phải lo trị, thanh lọc cái ruột là không có cái vụ đó nữa, không có tốn bao nhiêu tiền mà dứt khoát.
Thưa ông Tám, con có một người anh, khi con mời anh đi nghe ông Tám giảng, anh con bảo con, anh đã từng nghe các ông như thế giảng, nghe xong anh chỉ cười hô hố mà thôi, xin ông Tám chỉ cho con câu trả lời cho anh con.
Bởi vì vừa dứt câu hỏi là ông Tám trả lời, nhưng mà anh có con đã được nghe những cái câu mà ông Tám nói chưa? Vì đã từng nghe những ông giảng, nhiều ông giảng, có thật có nhiều ông giảng phải đọc sách, phải đọc này khi mà ra mới giảng được. Ông Tám không cần muốn hỏi gì trả lời nấy, cho nên con nói là ông Tám muốn hỏi gì trả lời nấy tức khắc, không có để trễ và không cần suy nghĩ. Đó mới thấy cái tình quan của người ở đâu, thay vì người ta phải suy nghĩ soạn sách mới trả lời được. Còn cái này khỏi, vừa dứt câu hỏi là vừa trả lời, nó có khác ở chừng nào. Và mọi người nghe thanh nhẹ, không có bị đau đớn, chỉ cỡ mở thăng hoa nhẹ nhàng, không có bị làm một cái gì hết.
Kính xin thầy, niệm Phật thì nên niệm nhanh hay niệm chậm và tập trung ý niệm nơi nào?
Tu là phải nhàn hạ, phải nhẹ nhàng, niệm từ từ, không có niệm hỗn ẩu, làm quá nó động. Nó động là động nhiều thì tự nhiên nó trở nên yếu. Cũng như chúng ta chứng minh chỗ nào, khi uống cà phê, nó có cà phê, nó kích thích cái thần kinh, thấy khỏe. Nhưng mà không có cà phê là, không có cà phê là nó buồn. Cho nên chúng ta niệm Phật là niệm chậm, không nên niệm mau. Niệm mau quá là không có phát triển được. Cho nên Tôi khuyên quý vị có những khoa sức ruột để mình đi nhà, và sửa đâu đó nó sẽ gặp được nhà nhà. Mình thấy tự nhiên mình thành hình, thời thế gian mình không cần phải lo, tự nhiên nó phát triển, không có lo âu nhiều lắm. Nhiều người lo âu nhiều việc mà không có kết quả, cũng lo, rồi chuyện người ta cũng lo, mà chuyện mình thì mình không lo. Thì tự nhiên nó làm lộn xộn. Cũng làm bà nội thì ở vị trí của bà nội không chịu đi lo cho cháu, rồi lo cho bà con láng giềng, thế rồi thần kinh của mình giấy động không có phát triển. Phần ai nếu lo đều có kết quả, ông trời đã cho, để lấy gì chứng minh mặt trời rõ ràng, chiếu cho tất cả mọi người, chứ mặt trời đâu có chiếu cho nhà giàu bỏ nhà nghèo, chiếu nhà giàu nghèo bỏ nhà giàu, tất cả mọi người đều đồng hưởng, đừng có lo là hư. Nhiều người lo, tôi lo để phục quốc rồi này kia, mà không có lo tu thân. Tu thân sửa chữa mình tốt đẹp, thì dân nó giao phó cái quyền mình làm gì. Chứ còn nó giao có xe tăng thiết giá mình bỏ mình chạy là mình bị mất quân mình rồi. Mình phải làm sao mình ổn định, mình mới nhận lãnh cái nhiệm vụ giao phó trong trật tự. Cái đó là cái chuyện cần thiết.
Thương Tám, người chân tu thì không nóng giận khi bị chê trách. Vậy ông Tám có nóng giận khi bị người ta chỉ trích không? Con có cảm thấy ông Tám hình như hơi phật lòng khi người ta chỉ trích. Vậy ông Tám có thể giải thích không?
Ông Tám bị người ta đăng báo, chữ chuyện không nói có, không nói có, chuyện có nói không, Tám đâu có lên tiếng. Không có bao giờ lên tiếng. Vì ông Tám là người tu, mục đích ông Tám đi tìm sự sáng suốt và thanh nhẹ. Không lý ông Tám đi ôm vật lộn với người ta một lần nữa sao? Cuộc sống của ông Tám chỉ có 60-70 năm là hết rồi. Thì làm sao ông Tám đi vật lộn với họ được? Cho nên điều đó cũng làm cho ông Tám an lòng. Bây giờ một kiểu nữa chữ cũng có cái chữ thông mà thôi. Bởi vì mình phải giữ cái tâm thông. Tâm thông là tình trời. Thì nó đưa xuống, nó bắn bắn thép, chặt hết đạn, nó cũng dập xuống. Có gì đâu phải lo. Ông Tâm không có giận ai.
Thưa ông Tám, những người tu ở Việt Nam không có phương pháp xúc ruột, như vậy việc tu của họ có bị khó khăn hơn người ở Mỹ không?
Có phương pháp xúc ruột ở Việt Nam. Ở Việt Nam cũng có thể làm được. Nhưng mà làm bằng thuốc sổ. Việt Nam nó có đồ của Việt Nam chứ. Việt Nam nó có thể làm cũng như cái pháp bồ quý, nhịn ăn uống nước chanh rồi này cái nó cũng sụp được đấy. Mà làm pháp luân thường chuyển thì cũng hỗ trợ cho cái ruột. Ăn ít đi, Việt Nam mình ăn ít đi, làm pháp luân thường chuyển thì cũng sụp được.
Hàng ngày có công phu nhưng không có làm pháp luân chứng minh, như vậy có ảnh hưởng gì không?
Làm pháp luân chứng minh là để mình ăn uống, để cho vô đó làm pháp luân chứng minh để cho nó trở về trật tự. Mỗi ngày còn ăn uống thì phải còn pháp luân chí minh chứ. Thì cái thì giờ mình đi làm về, mình làm pháp luân chí minh thì chặt nó khỏe chứ có gì đâu. Không có cái gì bận rộn hết. Vô giờ mình ngủ đi làm về, mình nằm hít thở một chặt rồi mình ra làm việc thì mặt mày hồng hào tốt. Có hữu ích và thanh lọc thì thu hút khí trong nội tạng. Trong lúc mình đi làm việc, không có chuyện này cũng chuyện nọ. Kích động và phản động, mình giờ mình làm chí minh thì tự nhiên nó ổn định lại. Chính người Mỹ họ cũng làm rất tốt. Khi họ đi làm về là cái chuyện gì không có tiếp xúc, không có nhận telephone nữa, họ nằm họ hít thở đúng 72 nhịp rồi họ lúc đó muốn làm gì là muốn ăn nào họ khỏe mạnh luôn.
Thưa ông Tám, nói về tâm linh, có người cho rằng muốn có hòa bình thật sự phải có một người lãnh đạo tinh thần ra điều khiển toàn thế giới mới thực hiện được điều này. Thầy nghĩ sao về tư tưởng trên?
Không nên đặt một người. Nhưng mà khối óc của con người phải thức tỉnh và trở về với thực chất của họ. Duy nhất là cái khối óc. Không nên đặt một người rồi lệ thuộc. Nhiều người nghe nó nói hay lắm, rồi từ đây tới 2000 năm nhiều cái sự biến hóa, ảo thuật rất hay. Rồi nghe lời cái là bị nghe lời đi theo cái là bị. Cho nên ông Tư trước khi chết cũng có dặn đừng có tưởng cá là cánh. Cái pháp nào nó theo pháp nấy, không có làm hồn được. Cái pháp này là soi hồn, pháp luân thiền định, là giải tỏa ra một ngày tới tối bằng thâu hút những cái chuyện gì của người khác. tiêu chí vô rồi tối cũng giải tỏa ra được hết. Mình nắm chìa khóa thay vì đỡ người ta đem chìa khóa đó mở.
Tôi có hai câu hỏi, mà hai cái này gần giống nhau, tôi xin đọc gom lại là một. Thưa ông Tám, nhiều lần ông Tám đề cập đến việc xúc ruột, về cái xúc ruột là làm sao?
Xúc ruột có chỗ chứ, ở đây Mỹ người ta đã có lâu rồi, mà mình mới biết đây. Thì đi tới Metropath á, đi vô đó nằm đó, có mấy chục lần nó làm đàng hoàng, xúc một lần là quý vị thấy nó khỏe lắm, mới thấy ông Tám nói đúng mà.
Câu thứ hai, khi tôi thiền định làm sao tôi biết là tôi đi đúng đường?
Đi đúng đường là phải như cái đường lối mà
khi tôi thiền định làm sao tôi biết là tôi đi đúng đường?
Đúng đường thì trong sách người ta đã bạch định rồi, trong phương pháp công phu và là vấn đáp, phải nghe cho kỹ và thấy cái sức phát triển của mình, khứ trực lưu thanh đúng không, ánh sáng đúng không, xuất phát ra hòa cảm với tất cả càng không vũ trụ, càng ngày càng khôn lên, không phải tôn mà ngu, tôn càng ngày càng sáng suốt, càng thông minh, mình thấy mình là học viên của cả càng không vũ trụ, càng sự chuyên môn mình cứ giữ cái nghề đó mình làm, càng ngày nó càng phát minh tốt đẹp, không có bề trễ.
Khi ngồi thiền định, tôi thường thấy một người đàn bà tìm đến tôi và khóc, nhưng không nói gì, đã nhiều lần xảy ra như vậy, vậy là làm sao?
Thì có nhiều người, các chuyện đó có, những người ta đổ sớ, người ta quỳ trước mặt mình, thì mình chỉ có niệm Phật thôi, không có khả năng, không có nhiệm vụ, không nên can thiệp chuyện người ta, mình chỉ niệm Phật cầu xin cho họ bình an vậy thôi. Chứ có nhiều người ta quỳ, người ta đổ cái sớ để người ta muốn thưa những chuyện muốn đó, mà mình không có nhiệm vụ, đâu có làm được. Có nhiệm vụ thì tự nhiên mình làm được. Nó cũng như cái ở đời này, ở thế gian này, cảnh sát là cảnh sát, công an là công an, nó khác, là không có giống nhau.
Thưa Thầy, con có ba câu hỏi. Thưa Thầy, tu có ấn định tuổi tác hay không? Bắt đầu tu khi tuổi tác quá cao có thể có chế hay không?
Pháp này là dành cho nam phụ lão ấu trẻ cũng tu được, mà đàn bà cũng tu được, ông già cũng tu được. Già chừng nào mới thấy rõ cái chuyện sai lầm của chính mình, quá khứ mình không biết ăn năn, ngày nay mới thọ nghiệp lộn xộn, gia đình bất an, mình tu là mình giải được cái tánh nóng, người ta chấp mình không giận, lúc đó mình mới làm được nhiều cho gia đình và xã hội tương lai.
Câu hỏi thứ hai, thưa Thầy, mỗi khi con thở con thường ngủ quên, như vậy có bị ảnh hưởng gì không?
Cái đó cái vấn đề ăn uống phải kiểm soát lại, nhiều khi ăn nhiều quá nó mệt cái gan nó phải ngủ, cho nên chúng ta ăn ít một chút để thở nó tốt hơn.
Câu hỏi thứ ba, tự mình niệm Phật và nghe niệm Phật có khác nhau không?
Tự mình niệm là có yếu, cái chánh là phải tự mình niệm, chứ nghe niệm Phật là hỗ trợ trong giai đoạn nào thôi.
Thưa ông Tám, con là người Công giáo, trước kia con bỏ đi chăng lễ, bỏ đi nhà thờ, và đức tin con đối với Chúa rất yếu ớt. Nhưng khi con tập thiền vô vi khoa học thiền lý Phật Pháp, đã và đang khôi phục lại sức khỏe và đức tin rất nhiều, và tâm linh con lúc này rất tốt sáng và tin tưởng Chúa nhiều hơn trước. Vậy sao pháp thiền này không có phổ biến được nhiều cho Công giáo?
Bởi vì người Công giáo tu thì có nhiệm vụ phổ biến cho người Công giáo. Tu thiền cái phương pháp này càng ngày càng quý yêu Chúa hơn, mà ở khía cạnh nào chúng ta cũng thấy cơ bàn tay của Chúa. Nếu không có Chúa thì chúng ta không có sự sống. Mà nhà thờ chúng ta cũng rất bỏ, bởi vì cộng đồng xã hội, cái công của mấy ông cha đi học khổ lắm mới về giảng cho mình nghe, và trong cái cộng đồng để cho mọi người có cơ hội hòa đồng thương yêu xây dựng, thì có gì đâu mà phải bỏ nhà thờ, không bỏ nhà thờ.
Kính thưa ông Tám, có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, cách một tuần lễ con gặp ông Tám, hai ngón tay của ông Tám để sau đầu con không còn oán giận, mặc dầu con muốn thử giận trở lại cũng không được. Vậy con muốn xin được bộ đầu lành mãi, con phải làm sao?
Thì phải tu, Tại sao ông Tám rời đầu mình là thế nhẹ, rồi ông Tám khổ hạnh, ban đêm tu nhiều, ông được thanh lọc, thì cái thanh quang nó chuyển cho mình, từ quang chuyển cho mình, thì mình tu để mình chuyển người khác, đó là nhiệm vụ của người ở thế gian, nó kêu một xã hội.
Câu hỏi thứ hai, ở trên đỉnh đầu như có một vòng quay và nhớ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy có bị bệnh không?
Không có bị bệnh. Càng niệm nó càng mở, càng niệm nhiều khi thấy như cái óc của mình à, nó bay đến, nó văng ra nhưng mà không có sao đâu. Nó càng ngày càng sáng suốt. Nó càng là văng hết hai bên rồi nó mới thấy rằng chính nó vừa nghĩ một chút là mày sẽ rằng.
Sau khi soi hồn và pháp luân thường chuyển xong rồi, con có thể làm chủ mình có được không?
Bởi vì phải thiền hết chứ. Thiền định rồi nằm xuống làm chứng minh mới được, hay là trong ngày rảnh ta làm chứng minh. Chứ đang thiền soi hồn pháp luân rồi thiền định rồi mới làm chứng minh, nhưng mà trong ngày làm chứng minh tốt hơn.
Khi ngồi thiền con có cảm giác có cái gì lờ mờ quanh mình, như vậy có nên ngồi thiền không?
Cái đó là phải lo về cái ruột. Sự thật như vậy, trực khi làm ra nó chạy nó không có gì hết, và xuất ra rồi nó hết. Tôi nói gì cứ làm y như vậy, tôi làm những việc là tôi dấn thân nghiên cứu thiệt kỹ tôi mới nói, thì không bao giờ mà tôi làm những chuyện mà tôi không biết mà tôi nói.
Câu